cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con hằng dõi bước. Lời Ngài đêm trên ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McKee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Sử Ký thứ nhì. Tôi sẽ cùng với các bạn tìm hiểu về tổng quát sách Sử Ký này, và sau đó chúng ta sẽ tìm hiểu trong đoạn thứ nhất, nói về việc vua Salomon cai trị và lời cầu nguyện khôn ngoan của ông. Thưa các bạn, như chúng ta đã thấy trong phần cuối của sách Sử Ký thứ nhất, vua David đã gom mọi vật liệu cho việc xây cất đền thờ Đức Chúa Trời. Ông sắp đặt từng nhóm người vào từng công việc và ông khích lệ những người lãnh đạo trong nước Israel và dân chúng. Ông tổ chức việc thờ phượng và phụng sự Chúa trong đền thờ. Ông cung cấp tất cả tiền bạc và ông bảo con trai mình là Salomon hãy chú tâm vào công việc. Và giờ đây, đến sách Sử Ký thứ nhì, vua Salomon khởi sự vào công việc. Chúng ta đã thấy trong sách Sử Ký thứ nhất, chủ yếu nói về vua David. Sách này khởi đầu với một gia phổ rất dài và có nhiều dòng dõi được sanh ra từ thời Adam đến David. Tại sao bản gia phổ này được ban cho? Bởi vì nó dẫn đến David. Tại sao đến David? Bởi vì dòng dõi David dẫn đến Đấng Christ. Trong Kinh Thánh Tân Ước khởi đầu như sau: gia phổ Đức Chúa Giêsu Christ, con cháu David và con cháu Abraham. Trong sách Matthew đoạn 1 câu 1. Tôi xin nhắc lại rằng trong sách Sử Ký chúng ta có được quan điểm của Đức Chúa Trời, còn trong sách Samuel và sách Các Vua chúng ta được cho biết về quan điểm con người. Điều đó không có nghĩa là sách này không được hà hơi, chúng cũng được hà hơi, nhưng Chúa muốn cho chúng ta trước nhất thấy quan điểm con người và sau đó đến cái nhìn của Đức Chúa Trời. David là người được nhấn mạnh. David được nhấn mạnh ở điểm nào? Chúa muốn nhấn mạnh đến việc David xây cất đền thờ cho Đức Chúa Trời. Trong sách Sử Ký thứ nhì, chúng ta thấy có hai chủ đề lớn. Thứ nhất là việc xây dựng đền thờ Đức Chúa Trời, và thứ nhì là sự phục hưng. Trong sách Sử Ký thứ nhì này bao gồm một thời gian lịch sử với sách Các Vua, nhưng chú trọng đến một số đặc điểm. Trong chính đoạn đầu, kỹ thuật về sự trị vì của vua Salomon, và sau đó có 6 đoạn liên hệ đến việc xây cất đền thờ. Đó là một bằng chứng rõ ràng rằng Đức Chúa Trời muốn nhấn mạnh đến việc xây cất đền thờ. Công tác xây dựng đền thờ là một công tác lớn nhất được vua Salomon hoàn tất. Nhiều người hay nghĩ đến việc vua Salomon có nhiều vợ, và sự thật như vậy không có nghi vấn gì. Nhưng đó không phải là điều mà Đức Chúa Trời nhấn mạnh. việc vua Salomon có nhiều vợ không phải là do ý muốn của Đức Chúa Trời. Việc này đối nghịch lại với ý muốn của Đức Chúa Trời, và điều này dẫn đến hậu quả đất nước bị chia làm hai. Xin các bạn đừng nói rằng Salomon thoát khỏi hậu quả của việc ông làm. Tội lỗi luôn đem đến sự đón phạt, bất kể người phạm tội là ai, vì mọi tội lỗi đều bị đón phạt. Chỉ có một cách duy nhất mà các bạn và tôi có thể đến với thiên đàng là chúng ta cần tin nhận Chúa Giêsu Christ. Vì thế, hai đề tài chính trong sách Sử Ký thứ nhì là việc vua Salomon xây các đền thờ. Đó là đề tài quan trọng. Đức Chúa Trời cho đó là điều quan trọng nên Ngài soi dẫn tác giả viết dài đến 6 đoạn. Từ đoạn 10 cho đến cuối sách nói đến việc vương quốc bị chia đôi. Như chúng ta đã thấy trong sách các vua, sau khi vương quốc bị chia đôi, có nhiều vua cai trị. Nhưng hầu hết các vua này không nổi bật, không có thu hút. Như chúng ta đã đọc nói trước đây, không có vị vua tốt nào cai trị trong dân Israel thuộc về vương quốc phía Bắc. Vì thế, chúng ta thấy trong sách các vua thứ nhì không có sự nhấn mạnh nào các vị vua trong vương quốc Israel. Sự nhấn mạnh trong sự ký thứ nhì là vương quốc phía Nam, tức là nước Judah, và tiếp tục theo dòng dõi David. Trong số các vị vua này có nhiều người xấu. Do vậy, có 5 vị vua nổi bật. Đó là vua Asa, Josaphat, Joash, Ezechia và vua Josiah. 5 vị vua này đã đem đến sự phục hưng cho đất nước. Đức Chúa Trời nhấn mạnh đến sự phục hưng, và chúng ta để nhiều thời gian để nói về các cuộc phục hưng này. Đức Chúa Trời là đấng ban cho sự phục hưng. Tôi xin thưa với các bạn là Đức Chúa Trời rất quyền năng, nhưng chúng ta không thể bắt Đức Chúa Trời làm mọi điều. Đức Chúa Trời có chương trình của Ngài, và Ngài không thay đổi chương trình của Ngài cho các bạn và cho tôi. Điều quan trọng là chúng ta phải bước đi với Chúa. Ý chỉ của Đức Chúa Trời đến từ cõi đời đời được thể hiện qua nhiều thế kỷ lịch sử và tiếp tục nhiều thế kỷ nữa cho đến về cõi đời đời. Chúng ta là con người bé nhỏ, cần đi theo những bước với Chúa. Nếu chúng ta muốn đi trước Chúa, thì chúng ta sẽ gặp lấy sự thất bại. Tôi biết là có một số người không thích khi tôi nói như thế. Tôi xin nhắc nhở các bạn rằng, chúng ta là những tạo vật của Đức Chúa Trời. Người thọ tạo không thể nào đòi hỏi đấng tạo hóa làm gì. Đức Chúa Trời không có vâng lời chúng ta, không có theo ý riêng của con người chúng ta. Nhưng chúng ta có nhiệm vụ phải vâng theo lời của Đức Chúa Trời. Các bạn thân mến, ngày nay chúng ta cần nhận biết và cúi đầu xuống thuận phục ý chỉ của Đức Chúa Trời, đến gần Chúa càng hơn. Chúng ta cần phó chính mình cho Ngài. Và trong sách Sử Ký thứ nhì cho chúng ta thấy có một số vị vua, họ được Đức Chúa Trời dùng một cách đặc biệt, bởi vì họ bằng lòng nhận sự phán dạy của Đức Chúa Trời, chứ họ không phải là người ra lệnh. Tôi nghĩ rằng, một trong những ngăn trở lớn cho sự phục hưng của Hội Thánh ngày nay liên hệ đến người lãnh đạo. Tức là, người đó phải thuận phục theo ý chỉ của Đức Chúa Trời. Một điều các bạn và tôi cần nhận biết, đó là sự phục hưng không phải đến từ con người. Đức Chúa Trời không theo chương trình của chúng ta. Lời tiên tri được chép ở trong sách Sacheri nói như sau: ấy chẳng phải bởi quyền thế, cũng chẳng phải bởi năng lực, bèn là bởi thần ta, Đức Giê-hô-va vạn quân phán dạy. Trong sách Sacheri đoạn 4 câu 6, sự phục hưng không đến bởi trí não hay bởi bắp thịt, nhưng đến bởi Đức Thánh Linh. Thật khó để chúng ta học, nhưng đó chính là phương cách của Chúa. Điểm sáng chói trong sách này là các vua theo dòng dõi của David. Nổi bật đặc biệt là 5 vị vua cai trị trong thời kỳ phục hưng, đổi mới và cải cách. Sách này kết thúc với chiêu chỉ của vua Xê-ru sau 70 năm lưu đày ở Babylon. Sách không có kỹ thuật thời kỳ lưu đày. Và đây là một thời kỳ nghỉ ngơi trong chương trình của Đức Chúa Trời. Và xin các bạn hãy nhớ rằng sách Sử Ký này được viết theo quan điểm của Đức Chúa Trời. Giờ đây xin mời các bạn cùng tôi tìm hiểu trong sách Sử Ký thứ nhất đoạn 1, nói về vua Salomon lên ngôi và lời cầu xin được sự khôn ngoan. Trong Sử Ký thứ nhì đoạn 1 câu 1 chép như sau: Salomon con trai David được vững bền trong nước mình Giê-hô-va Đức Chúa Trời người ở cùng người và làm cho người rất thạnh vượng. Các bạn có nhớ rằng, tôi đã nói trước đây Sa-la-môn không phải là người mà David muốn chọn làm vua. Sa-la-môn được Đức Chúa Trời lựa chọn. Tôi không nghĩ rằng David muốn chọn Sa-la-môn trở thành vua kế tiếp. Nhưng tôi nghĩ rằng David muốn cho con trai Absalom, người đã từng chống nghịch với David làm vua. Bởi vì David thương mến Absalom. David rất đau lòng khi nghe tin Absalom bị giết trong chiến trận. Các bạn còn nhớ lúc David đã gửi quân sĩ ra đi. Vua có lời nhắc nhở đặc biệt cho các tướng lãnh trong đạo quân của ông rằng hãy vì David mà dung thứ cho Absalom, đừng làm điều chi hại đến chàng. David bằng lòng hy sinh mọi thứ để bảo vệ đứa con trai này. David yêu mến Absalom. Tôi nghĩ rằng Absalom có tính tình giống như David, và tôi cũng nghĩ rằng Absalom có một diện mạo giống như David nữa. Nhưng Absalom không phải là người được Đức Chúa Trời lựa chọn. Đức Chúa Trời lựa chọn Salomon làm vua. Ngài ban phước cho Salomon. Đức Chúa Trời chọn những điều yếu trong thế gian. Ngài dùng Salomon. Sức mạnh của Đức Chúa Trời thể hiện trong sự yếu đuối. Và giờ đây, David đã qua đời. David là người mạnh mẽ, nhưng Salomon là một người trẻ yếu đuối. Đức Chúa Trời dùng Salomon và cho phép ông xây dựng đền thờ. Salomon, con trai David, được vững bền trong nước người. Vương quốc Israel lên đến bậc tột đỉnh dưới thời của Salomon. Vua David đã xây dựng nền tảng cho vương quốc này. Giê-hô-va Đức Chúa Trời ở cùng người làm cho người rất thạnh vượng. Đức Chúa Trời đối cùng Salomon một cách chân từ biết chừng nào. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 1, câu 2 đến câu 3 ghi tiếp. Salomon truyền bảo Israel các quan tướng ngàn người và trăm người, các quan xét và hết thảy các trưởng trong Israel và các trưởng tộc phải đến. Đoạn Salomon và cả hội chúng đều đi lên nơi cao tại Gabaon và ở đó có hội mạc của Đức Chúa Trời mà Môi-se tôi tớ Đức Giê-hô-va đã làm nơi đồng vắng. Vua Salomon có buổi họp với các người lãnh đạo của Israel tại đây, đền tạm ở Gabaon. Chúng ta nhớ là hòm giữ ước được David thỉnh về Jerusalem và đặt trong căn lều, nhưng họ không thể đến trực tiếp và gián tiếp từ Đức Chúa Trời. Đây là một điều đáng chú ý. Phương cách đến với Đức Chúa Trời là qua đền tạm, bởi vì bàn thờ bằng đồng ở tại đó. Bàn thờ bằng đồng nói về thập tự giá của Đấng Christ. Họ đến đó để có thể đến được với Đức Chúa Trời. Các bạn và tôi cần đến với Đức Chúa Trời trong phương cách này. Ngày nay có nhiều người nghĩ rằng mọi người có thể đến với Đức Chúa Trời và Ngài lắng nghe. Nhưng Kinh Thánh dạy rằng không phải lúc nào Chúa cũng lắng nghe lời cầu nguyện. Lời của sứ đồ Phi-e-rơ nói như vậy. Vì mắt Chúa đói trong người công bình, tai Ngài lắng nghe lời cầu nguyện người, nhưng mặt Chúa sắp lại nghịch với kẻ làm ác. Trong Phi-e-rơ thứ nhất, đoạn 3 câu 12. Đức Chúa Trời không bao giờ nghe lời cầu nguyện của người ác. Tôi tin rằng Đức Chúa Trời chỉ nghe lời cầu nguyện của tội nhân khi họ đến với Ngài trong sự thương xót trong Chúa Giê-xu, để họ xin sự thương xót của Ngài. Nếu các bạn muốn đến với Đức Chúa Trời, các bạn phải đến với thập tự giá của Chúa Giê-xu Christ. Đây là điều Salomon đã làm. Vua đem tất cả những người lãnh đạo và họ đến cùng với ông nơi Gabaon, và tại đó có đền tạm và bàn thờ bằng đồng. Salomon là người khôn ngoan khi mới bắt đầu làm vua. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 1, câu 4 đến câu 5 ghi tiếp. Nhưng David đã rước hòm của Đức Chúa Trời từ Kiriat Jearim đến nơi người đã dọn sẵn cho hòm, vì người đã dựng cho hòm ấy một cái trại tại Jerusalem. Và ở trước đền tạm của Đức Giê-hô-va có bàn thờ bằng đồng mà Bê-sa-lê-ên con trai Uri cháu U-rơ đã làm. Salomon và hội chúng đều đến nơi đó. Phương cách đến với Đức Chúa Trời là qua bàn thờ bằng đồng. Họ không phải đến với Đức Chúa Trời qua hòm giữ ước. Nói một cách khác, các bạn và tôi không thể đến trực tiếp với Đức Chúa Trời. Con đường của thập tự giá dẫn chúng ta về nhà, không có con đường nào khác. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 1 câu 6. Salomon bèn lên đến bàn thờ bằng đồng ở trước mặt Đức Giê-hô-va tại hội mạc và dâng 1.000 của lễ thiêu trên bàn thờ ấy. Họ không có hạt tiền trong khi dâng hiến của lễ. Các bạn chú ý là trong suốt thời kỳ này, của lễ được dâng một cách dư dật trong thời kỳ trị vì của vua Salomon. Và trong Sự Ký thứ nhì, đoạn 1 câu 7 đến câu 9. Chính đêm ấy, Đức Chúa Trời hiện đến cùng với Salomon mà phán rằng: "Ngươi muốn ta ban cho điều gì? Hãy xin đi." Salomon thưa cùng Đức Chúa Trời rằng: "Chúa đã ban ơn rộng cho David cha tôi và đã đặt tôi làm vua thế cho người. Lạy Giê-hô-va Đức Chúa Trời, bây giờ nguyện cho lời Chúa hứa cùng David cha tôi được ứng nghiệm, vì Chúa đã lập tôi lên làm vua dân sự này đông như bụi đất." Thưa các bạn, Đức Chúa Trời thực hiện tốt lời hứa của Ngài, không chỉ với David mà cũng với Abraham nữa, tức là ban cho con cháu của họ đông như bụi đất, không thể đếm được. Và trong Sự Ký thứ nhì, đoạn 1 câu 10, ghi tiếp: "Vậy, xin Chúa ban cho tôi sự khôn ngoan và tri thức để tôi ra vào trước mặt dân sự này, vì dễ ai đoán xét được dân của Chúa rất đông dường kia." Dân chúng ngợi khen Salomon và nói rằng ông rất là khôn ngoan khi cầu xin sự khôn ngoan. Đức Chúa Trời ban cho ông điểm tốt khi cầu xin như thế. Nhưng Salomon có ý nghĩ đó từ đâu? Xin chúng ta hãy trở lại trong sách Sự Ký thứ nhất đoạn 22, câu 7 đến câu 8 và câu 11 đến câu 12 chép như sau. David nói với Salomon rằng: "Hỡi con, ta có ý muốn xây cất một cái đền cho danh Giê-hô-va Đức Chúa Trời ta. Nhưng có lời của Đức Giê-hô-va phán cùng ta rằng: Ngươi đã đổ huyết ra nhiều, đánh những giặc lớn lao. Vậy vì ngươi đã đổ huyết ra nhiều trên đất tại trước mặt ta, nên ngươi sẽ chẳng cất đền cho danh ta. Bây giờ, hỡi con trai ta, nguyện Đức Giê-hô-va ở cùng con và làm cho con được hanh thông. Con sẽ cất cái đền cho Giê-hô-va Đức Chúa Trời con, theo như lời đã phán về việc con. Nguyện Đức Giê-hô-va ban cho con sự khôn ngoan thông sáng, khiến con cai trị trên Israel để con gìn giữ luật pháp của Giê-hô-va Đức Chúa Trời con." Thưa các bạn, cuối cùng Salomon đã lắng nghe lời dạy của vua cha David. Vì thế khi Đức Chúa Trời hỏi Salomon muốn xin điều chi, ông nhớ lại lời của cha và cầu xin sự khôn ngoan, và Đức Chúa Trời đã ban cho Salomon. Và trong Sự Ký thứ nhì đoạn 1 câu 11 đến câu 12. Đức Chúa Trời phán với Salomon rằng: "Ta đã lập ngươi làm vua dân sự ta, và vì ngươi có lòng như vậy, không có cầu xin sự giàu có, của cải, tôn vinh hay là mạng sống của kẻ ghen ghét ngươi, và cũng chẳng có xin sự sống lâu, nhưng lại cầu xin sự khôn ngoan và tri thức cho mình để xét đoán dân sự ta. Nên ta đã ban sự khôn ngoan, tri thức cho ngươi, ta lại sẽ ban cho ngươi sự giàu có, của cải, tôn vinh, đến nỗi các vua trước ngươi chẳng hề có như vậy, và sau ngươi cũng sẽ chẳng có vua nào được như thế." Thưa các bạn, Đức Chúa Trời đã ban cho Salomon điều ông cầu xin và ban thêm cho ông những điều khác nữa mà ông không cầu xin. Xin các bạn hãy chú ý, Salomon cầu xin sự khôn ngoan để cai trị dân sự, nhưng ông không cầu xin sự hiểu biết hay là sự nhận thức thuộc linh. Và chúng ta thấy rằng Salomon thiếu đi nhận thức thuộc linh trong đời sống. Dù Salomon là người được ban cho sự khôn ngoan để cai trị, nhưng ông lại thiếu sự khôn ngoan trong đời sống cá nhân. Và trong sách Sử Ký thứ nhì, đoạn 1, câu 13 đến 15. Đoạn Salomon từ nơi cao Gabaon ở trước hội mạc trở về Jerusalem và người cai trị Israel. Salomon nhóm những xe và lính kỵ được 1.400 cỗ xe và 12.000 lính kỵ. Người để nó trong thành chứa xe và gần nơi vua tại Jerusalem. Vua làm cho bạc vàng trong Jerusalem ra thường như đá sỏi và cây bá hương nhiều như cây sung nơi đồng bằng. Ngày nay, cây sung được trồng rất nhiều tại xứ Do Thái, nhưng các bạn không thể thấy nhiều cây bá hương. Salomon làm cho cây bá hương dư dật như cây sung, còn vàng và bạc giống như đá. Nếu các bạn có dịp đến thăm xứ Do Thái hay nhìn xem những hình ảnh của xứ này, các bạn thấy là đá sỏi ở khắp nơi. Nhưng xin các bạn tưởng tượng lại trong thời của Salomon, vàng và bạc trở nên vật tầm thường như sỏi đá. Điều này cho thấy rằng trong thời kỳ của vua Salomon, Đức Chúa Trời đã ban cho đất nước của ông thật là giàu có và vàng, bạc ở khắp mọi nơi. Và trong Sử Ký thứ nhì, đoạn 1, câu 16 và 17, con ngựa của Salomon đều từ Ai Cập mà ra. Các con buôn của vua đi lãnh mua nó từng bầy, mỗi bầy theo giá nhất định. Người ta từ xứ Ai Cập đem lên một cái xe giá 600 siếc lơ bạc, còn một con ngựa giá 150 siếc lơ. Các vua Hê-tích và vua Sê-ri cũng theo giá ấy nhờ những con buôn của vua mà mua về. Các bạn chú ý là, ngay từ đây, vua Salomon đang rơi vào một lãnh vực bị Chúa cấm. Đức Chúa Trời đã nói về các vị vua sẽ đến trong nước Israel. Và lời này được chép ở trong sách Phục Truyền Luật Lệ Ký đoạn 17, câu 16 và 17 như sau. Vua ấy chẳng nên lo cho có nhiều ngựa, chớ vì muốn thêm có nhiều ngựa mà dẫn dân sự trở lại xứ Ai Cập. Bởi Đức Giê-hô-va có phán cùng các ngươi rằng, các ngươi sẽ chẳng về đường đó nữa. Vua cũng không nên kén nhiều phi tần, e lòng người trở xấu xa và chẳng nên thâu góp nhiều bạc vàng. Thưa các bạn, vua Salomon mua sắm nhiều ngựa và ông trở nên giàu có. Nhưng điều này, ông đã vi phạm đến lời dạy của Chúa. Và chúng ta thấy ông cũng vi phạm đến điều thứ hai, đó là Salomon có nhiều vợ. Và chính điều Salomon có nhiều vợ này đã gây ra những sự rắc rối trong chính đời sống của vua Salomon và cũng đem đến những tai hại cho cả đất nước nữa. Các bạn thân mến, ngày nay nếu các bạn là con cái của Đức Chúa Trời và khi các bạn cầu xin Chúa ban cho sự khôn ngoan, Ngài sẽ ban cho các bạn như lời của Thánh Gia-cơ đã nói trong đoạn 1, câu 15. Ví bằng, trong anh em có kẻ kém khôn ngoan, hãy cầu xin Đức Chúa Trời là đấng ban cho mọi người cách rộng rãi, không trách móc ai, thì kẻ ấy sẽ được ban cho. Và ở trong Gia-cơ đoạn 3, câu 13, ghi tiếp. Trong anh em có người nào khôn ngoan thông sáng chăng, hãy lấy cách ăn ở tốt của mình mà bày tỏ việc làm bởi khôn ngoan nhu mì mà ra. Và Thánh Gia-cơ giáp tiếp ở trong Gia-cơ đoạn 3, câu 17 và 18. Nhưng sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là thanh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy dễ lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hài lòng và giả hình. Và bông trái của điều công bình thì gieo trong sự công bình cho những kẻ nào làm sự hòa bình vậy. Thưa các bạn, tôi mong ước rằng các bạn dùng sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho để thể hiện trong đời sống hàng ngày của mình, trong đời sống thuộc thể cũng như trong đời sống tâm linh. Sự khôn ngoan mà Đức Chúa Trời ban cho mà nếu các bạn sử dụng một cách đúng theo như vậy, thì các bạn sẽ được sự phước hạnh ở trong đời sống của mình. Trong đời sống trên đất này được sự an lành, các bạn cũng được sự sống đời đời về sau cho những người thuộc về Ngài. Thân chào quý vị và các bạn. Kỳ sau chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp đến sách Sử Ký thứ nhì, từ đoạn 2 đến đoạn 4.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.